Như con đã thưa từ đầu là chúng ta biết về bình ca mà con cũng đã học bình ca, nhưng mà không phải để con sáng tác vào bình ca mà nhập nhiễm được cái tâm tưởng hay cái cao, cái vẻ đẹp của bình ca thế nào. Rồi phải thưa rằng có chỗ mình áp dụng được, có chỗ mình không áp dụng được. Thưa con nhìn lại một cái bài hát rất là nhỏ của con thôi. Con dâng về mẹ, thì nó là câu bình ca một niềm tin yêu, nó lên với bao la. Nhưng mà một lòng cây trong vàng đá, vàng đá thì nó gì, nó cứng lắm, mà nó tụt xuống thì không thể là vàng đá được. Cho nên con phải bỏ bình ca một lòng cây trong vàng đá, chứ mà vàng đá. Cho nên con mới cảm nghiệm rằng là mình học, mình biết rồi mình làm, nhưng mà làm thì có vấn đề mà mình phải áp dụng. Con nhớ ở bên Roma học về thanh nhạc chẳng hạn, ông giáo ông dạy mình đến cũng há miệng quá. Tôi bảo ông dạy tôi thì tốt lắm, mà nhiều cái tôi về Việt Nam không dùng được. Ông bảo tại sao vậy? Tôi bảo tiếng Việt Nam của tôi rất nhiều khái tận bằng phụ âm. Tôi chảy nhớ thân lòng mẹ êm ơ, và mẹ mới bấm ơ sẽ được. Ông bảo vậy thì tiếng con khác tôi xa. Tôi bảo đấy, cho nên chứ tinh túy mình, cái gì mình làm được mình lại đấy. Còn cứ lòng mẹ thì thế, mà hồi giờ chưa giải phóng nó có mấy cái ông ca chưa, ông Đoàn Chính thì cũng hồi người ấy có cũng hát vậy đó. Rồi chan chúa trong lò, nó trong lò và trong lòng đâu, nó cái gì xài được. Cho nên là nãy con trong trao đổi với đức cha nói là nó là tinh túy của Latin, nó mới diễn tả được hết. Nhưng mà khi áp dụng tiếng Việt mình phải thấy những cái hạn chế của nó thế nào, để mình cái gì mình xài được, cái gì mình không xài được. Chứ là nếu mà cái mình áp dụng một cái máy móc thì nó không thể đạt được. Vâng, con xin sẵn sàng trả lời nếu có câu hỏi nào.
Thưa cha giáo, thực ra thì chúng con nghe đúng là vì cũng là sáng tác, cũng thao thức, cho nên là nghe bài cha thuyết trình thì con đúng là nói với lại các anh là mỗi lần đi có thêm được những cái hiểu biết. Áp dụng thì con thấy nếu ví dụ như chúng ta nói rằng là bộ lễ Seraphim thì chúng ta có thể nói chỗ này sai chỗ kia sai, nhưng mà con thì không hiểu là đức cha Phaolô thì ngài cố tình và ngài dứt khoát phải là bình ca, hay là ngài cũng nói giống như cha xen lẫn đó, tức là có chỗ thì áp dụng vào bình ca được, mà cũng có chỗ thì có thể nó vì ngôn ngữ, vì cái cung điệu hoặc là dấu của tiếng Việt thì ngài lại ra khỏi bình ca hay không. Và như vậy thì khi chúng ta đánh nhịp hay là khi chúng ta hát thì con cũng thấy rằng là với tiếng Việt á, thì chúng ta có lẽ là khó có thể có một cái bài nào để gọi là hoàn toàn có thể mình áp dụng bình ca. Hoặc là ngay cả dân ca cũng vậy, mình cũng nói rằng là đưa dân nhạc dân tộc vào ở trong cái thanh ca có nhiều rất nét đẹp, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy rằng là nó cũng chỉ áp dụng được có thể là một câu, hai câu hay nửa bài như thế nào đó. Như vậy thì khi mà mình đánh giá, khi đánh giá có thể người này người khác, khi đánh giá đánh nhịp hay là hát, thì con nghĩ nó sẽ có cái khó khăn để chúng ta có thể nói là người này sai người khác sai. Thì nếu vậy thì xin cha giáo, thì chúng con thì có lẽ là ở đây có nhiều ca trưởng khi áp dụng sẽ có cái gặp vấn đề đó, và khi sáng tác cũng có vấn đề đó. Thì cho đến bây giờ thì cũng chưa có thể nói là khẳng định là phải theo một cái, vì đây là chúng ta tất cả đều là những, nếu mà về nhạc sáng tác thì cũng là vừa nghệ thuật vừa là một cái cảm nhận mỗi người. Cho nên con thấy lại đang ở trong một cái ranh giới là chúng ta đang cố gắng để như cha nói đó, là đem ứng dụng cái tinh túy, cái hay, cái đẹp của bình ca để mình áp dụng bao nhiêu có thể. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta lại không đứng ở trên cái đúng sai của bình ca của một cái kinh điển để chúng ta lại là rọi chiếu vào những cái áp dụng của chúng ta ở trong cái tiếng Việt. Thì con nghĩ ra cái đó có một cái khó khăn rồi. Theo ý cha giáo thì sao?
Đó là một cái trăn trở mà mọi những người sáng tác chắc chắn là phải gặp phải. Nhưng mà chúng ta phân biệt rõ ràng, mình lấy những cái bài mà lấy tinh túy của bình ca, thí dụ một cái bài rất đơn sơ mà chúng ta dùng một cái dấu si thường hạn của bình ca thì nó khác rồi. Còn bây giờ thì áp dụng vào bộ lễ Seraphim Đức Cha Hòa, tôi nói là nếu con đi hòa tôi cũng nói thẳng thắn là ngài viết theo tiết tấu của bình ca, nghĩa là tiết tấu tự do. Vậy cho nên bài phát của ngài không thể nào đánh nhịp được, là phải phát qua tiết tấu. Còn có những chỗ nó đạt thẩm mỹ của bài không thì chúng tôi không dám bàn tới. Tôi nói vậy thôi, không dám bàn tới. Bởi vì chỉ một điều duy nhất mà chúng tôi xác nhận là ngài viết theo tiết tấu tự do của bình ca và theo cung rê cao của bình ca, có hai điều đó thôi. Còn như nãy tôi nói đó, cha Thiên Dũng hay bình thế nào tôi không nói lại, nhưng mà thí dụ chúng ta mở sách quyển Paris Roman dày độ 2000 trang này, không một cái amen nào kết được chùa cao à, rê đồ rê cả, không có. Thì mỗi người có một ý định, rồi mà ngài thấy là chỗ đó ngài muốn cho lên thì đấy là quyền của ngài. Nhưng mà hỏi có phải mình ca ở thẩm mỹ không? Không, không. Tôi phải nói là không. Cương quyết nói không, phải thôi. Cho nên là với cái học hỏi thì một trong điều mà thật hôm nay thì có dịp than thở một chút. Nhìn lại thế hệ đàn em nói sao mà không chịu đi học, thế hơi tiếc đấy. Thấy nhiều người bằng lòng với số phận quá, thích mì ăn liền quá, thành ra không trăn trở một chút. Thành ra mình thấy là ngay như trong nhạc thánh ca Việt Nam còn nhiều vấn đề mà mình chẳng thể kham nổi, làm được chút nào hay chút đó thôi. Nếu mà có những người mà cùng trăn trở làm bao nhiêu. Nổi cái là bây giờ mình hôm qua đi dự một cái lễ, có một cái bài viết theo Tây Nguyên rất hay, nhưng mà cái người đệm đàn này, đệm đàn chẳng Tây Nguyên thế nào cả, thì mẹ nó như chửi bố nhau vậy. Họ không hiểu là cái thang âm của Tây Nguyên nó như thế nào, rồi những cái hợp âm phải sử dụng thế nào. Cũng như nhạc Việt chúng ta chẳng hạn, tôi có người bạn rất là thân, anh chết rồi, cách sang năm dỗ 20 năm anh viết chung. Anh viết trên ca hay lắm, nhưng mà khi em những bài hợp âm thì lại nó lai căng. Nó lại lai căng, nghĩa là chúng ta chưa tìm ra được một cái nguyên tắc của những hợp âm. Những hợp âm của Tây Phương nó dựa trên luật âm, thí dụ âm trưởng đồ mi son. Bây giờ thí dụ như ở trong cái cùng người ta không có mi thì phải dùng đồ rê son hay đồ pha son, đây là cả vấn đề phải tranh luận, là phải tìm hiểu. Mà chỗ nào thì dùng đồ rê son, son lúc nào dùng pha son, nó tùy theo cung. Thì nếu có nhiều cái trăn trở mà ở ngoài tôi thấy người ta bắt đầu làm mà công giáo ta thì có lẽ chậm nữa. Mong là sao có những lớp kế thừa, chúng tôi thì kể như về chiều rồi, thì làm được thì làm thôi, nhưng mà nghĩ là còn nhiều vấn đề phải đặt ra lắm. Thì các bạn mà ấy, cha Huy Hoàng trăn trở như vậy tôi thấy đúng. Nhưng mà đúng để nhận xét là cái gì là căn bản, còn cái gì nó là lệ thuộc, mà mình cần phải tựa vào đó để mình có thể tạo ra một cái gì mới cho mình, thì là cái chuyện quan trọng. Cảm ơn cha.
Kính thưa cha giáo, kính thưa tất cả. Vừa rồi con thấy cha Hoàng có cái băn khoăn, cha giáo cũng nhắc lại cái băn khoăn đó, và con cũng đang còn tiếp tục cái băn khoăn. Đó là con thấy cha giáo học về, rồi bây giờ thì cái vốn liếng của cha giáo không có người kế thừa tại chỗ. Con thử con cái ý này được hay không? Vừa rồi cha giáo than không có ai thèm đi học. Quả thật bây giờ thì các nhạc sĩ đi học thì kiếm giờ ra không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà con nghĩ nếu mà Ủy ban Thánh Nhạc có một cái chương trình như thế này, chính cha giáo bỏ ra ít tháng gì đó, hay là mỗi năm ít tuần gì đó, để kèm riêng cho một số, đặc biệt có lẽ là linh mục tu sĩ, chứ còn ở ngoài mà đi vào bình ca thì có lẽ nó căng lắm, căng lắm. Bởi vì cái bình ca theo con thấy đó, thì trước hết những cái người sáng tác bình ca dĩ nhiên để dựa theo cái tiết điệu của bình ca đó để mà sáng tác thì thấy ít lắm. Nhưng rồi là có một cái thế mà có thể nói rất là căng, khi hát sáng tác không có rồi. Rồi bây giờ ví dụ mình hát cái bài bình ca thì hầu như từ ca viên tới ca trưởng chẳng ai thích cả. Con nhớ trước đây là mỗi lần trước khi con đi tĩnh tâm, con bỏ một tuần, con mở mấy cái băng của các cha solem hát. Quả thật thì mình cứ vừa làm việc vừa nghe hát, tiếng hát băng vẳng nó đúng, nó làm cho mình sốt sáng thật. Cho nên sau đó đi vào tĩnh tâm, nó cứ văng vẳng cái tiếng các cha solem hát, thì con thấy nó hay lắm, mà đúng là nó nâng tâm hồn mình thật. Nhưng vừa rồi thì cũng như là anh Kim nói, Ví dụ hát cái bài Ex Sung Tết chẳng hạn mà không đúng cái hơi của bình ca, nó chẳng ra cái gì hết. Con nó bị con khoe, nhưng mà hình như có nhiều người đó đêm vào gục sinh đó, cố gắng tới nghe con hát cái bài Ex Sung Tết rồi ra về. Rồi ra về, bởi vì hát Ex Sung Tết mà đúng cái tinh thần thì đúng, nó có một cái thần, nó có cái hay thật. Cho nên sau cái lần hát ở nhà kín có một bà sơ Providence nào đó, mà ông này ông không làm cha được đâu, ông không làm cha được đâu, mà lúc đó con là cụ sáu rồi đấy, thì con thấy đúng, mà lột được cái tinh thần của nó thì mới hay. Còn nếu không lột được, ca trưởng cũng chán, ca biên cũng chán, mà hình như giáo dân cũng chán. Nhưng mà sau tuổi tối hôm qua nói, và nhất là hôm nay anh Pê Kim có cái nói tư tưởng rất hay, bây giờ cứ 2, 4, 3, 4, 4, 4 nó nghe nó chán rồi, rồi trưởng với thứ nó chán rồi. Bây giờ cái khuynh hướng của con người hiện tại đó là muốn phá lệ, muốn đi ra ngoài những cái khung mang tính như vậy. Mà mình ca đi trước nhiều thế kỷ cái vấn đề đó. Vậy thì xin cha giáo thử nghĩ thử coi rằng thì là cái hướng đó nó còn là gốc, đúng là một cái hướng mà rồi sẽ phải giải quyết trong thánh nhạc Việt Nam mình hay không. Nếu có thì trước lúc mà Chúa cất cha giáo về đó, cha giáo cố gắng dùng cái vốn sống của mình, vốn kiến thức của mình để nạp năng lượng cho những người cần phải nạp năng lượng, và đề nghị với thẳng với các đức cha. Các đức cha thấy ai trong giáo phận của đức cha có khả năng, có thiện chí, có vân vân thì đến thủ huấn với cha giáo trước khi mà Chúa cất cha giáo về. Bởi vì con tin rằng thì là ai được cũng vậy thôi, cha giáo cũng vậy. Cách đây hình như mười mấy năm cha giáo khoe bảo lúc đó cha giáo bị kết án tử đó là thầy ơi, tao sáng tác 150 thánh bình xong rồi. Thế thì cha giáo vui bởi vì sắp biết sắp sửa chết đó, mà rồi thì là sáng tác cho bằng được hết 150 thánh bình. Bây giờ Chúa chưa cho cha giáo chết, nhưng mà chắc chắn rồi rụng sẽ có ngày. Vậy thì bao lâu còn Chúa còn cho cha giáo sống, còn đề nghị cha giáo, đề nghị thẳng với Hội đồng Giám mục Việt Nam, có đức cha bản đây là chủ tịch ủy ban thánh nhạc, là cử ví dụ các nhà dòng, các chủng viện hay là các giáo phận có những cha, những thầy, những tu sĩ mà có một cái khuynh hướng, có một cái thiện chí thủ huấn với cha giáo. Còn đến lúc mà cha giáo nằm xuống rồi thì cha giáo ôm theo một cái bụng kiến thức của cha giáo mà các người khác chưa được hưởng, chưa được hưởng. Con xin hết.
Xin cảm ơn cha Thục. Mình không dám nghĩ là mình có thể tạo một cái gì tại một cái hướng đi, nhưng mà trong cái trăn trở của mình làm thánh nhạc từ năm 1957 viết bài thánh ca đầu tiên con hơn gần thế nay, thì mình nghĩ rằng thánh nhạc là cái gì mà là ở trên bàn xuống. Và nếu mà hôm nay trong sự chân tình mà được chia sẻ thì chia sẻ thật thế này: khi mình sáng tác là mình gặp Chúa. Thật tình vậy. Có cái tư tưởng đến với mình không biết từ đâu tới. Chứ cảm ơn cuốn Thông Phần Đau Khổ với Chúa là mình ngồi. Tức là ban sáng thì giờ dâng lễ một mình, cho nên phần phục vụ lời Chúa mình ngồi mình cử hành. Khi một tư tưởng tới thì mình ngồi cho một ca khúc xong làm tiếp tục làm lễ. Mà Chúa ban cho mình được cái trí nhớ là không kiểm soát gì cả. Sau lễ xong thì mình vào ghi vào máy và ông Minh Tâm bảo có nhiều lỗi lắm, mình chẳng có giờ mà xem lại lỗi. Mình không ước ao là có một người nào mà trước khi mình in sách và đọc để sửa chính tả cho mình thì hạnh phúc biết mấy. Mình cứ phải làm lấy giờ thủ thủ một mình vẫn nấu cơm lấy ăn mà mình không có sao cả, nhưng mà mình chấp nhận. Nhưng mình xin chia sẻ rất thân tình là khi mình đi vào con đường này thì phải cảm nhận thế rằng Chúa dắt mình thật vậy thôi. Không phải mình là người khô đạo lắm chứ chẳng có đạo đức đâu, nhưng mà mỗi khi mình thấy có ý tưởng mà mình không biết là từ đâu tới thì từ Chúa chứ đâu. Chia sẻ rất chân tình như vậy. Cho nên là mình không nghĩ là mình phải tạo một cái gì rồi, nhưng mình đi vào con đường này thì mình cố gắng, mình thấy được con đường này là đường tốt thì mình đi, rồi mình rêu rao như vậy, rồi ai mà có muốn cùng đi với mình thì cố gắng đi thôi. Cho nên là hôm nay xin lỗi cha Thục nhé. Hôm nào cha Thục muốn bảo mình phát biểu trong cái buổi nhạc Hoàng Kim, nhưng mà dùng dao to búa lớn quá mình không dám nói. Người thổi hồn dân tộc và nhạc thì quá lẽ. Trong khi tôi thấy có mỗi cái bài đầu tiên tôi thích này, cái gia bê là bài tôi đọc. Còn một nửa số bài hát của Ngài chúng ta hát là Ngài lấy từ nhạc Pháp. Những cung điệu mà Ngài đều thấy mình thời gian nơi Ngài nhìn thấy cái gì đó là của Sino. Trên bài Pháp biểu, không phát biểu. Ngài có những bài dân ca thật, nhưng mà không phải là thổi hồn vào thánh ca Việt Nam. Tôi thấy nó hơi giao to búa lớn quá, mình cảm thấy mình không dám nói thật đây. Tôi rất quen Châu Hoàng Kim. Ngài trước khi Ngài chết, Ngài còn cầm lấy tay tôi bảo thôi cô Kim Long cố gắng nhé, mình mong thư Chúa gọi rồi. Nãy thì cũng nói là tôi cũng tưởng Chúa gọi rồi. Cách ở đây 21 năm tôi mổ ung thư đại tràng, thì lúc đó mình cũng chuẩn bị hết rồi, chúc thư đâu đấy rồi. Lúc đó mình đang viết dở cuốn Thánh Mình Đáp Ca, mà thôi Chúa cho con vài tháng con viết xong đó giờ, chứ không thì không ai tiếp tục được. Bây giờ thì đến ngày 19 là ngày sinh nhật Bác Hồ tới là được 21 năm. Tôi chúng học trò tôi hay dỗ sống cái ngày đó. Thế thì mình thưa với cha thọc cái bệnh là mình làm được cái gì. Cho nên trước đây khi còn sức khỏe, mình coi cái hội đạo ở Đức Hòa. Lý do là vì tôi thực mình Mỹ Tho, tôi xin với Đức Cha Mỹ Tho cho tôi một cái hội đạo nhỏ để tôi làm một vụ. Ở đây chấp nhận 21 năm nhưng mà 19 năm nấu cơm lấy ăn. Mà 19 nấu cơm lấy có nghĩa là nấu bằng củi á, phải xem cái cành cây nào nó khô khô chặt rồi phơi rồi. Có khi thì không có điện, không có nước. Rồi mình thấy vui, nhưng mà mình thấy là đúng là Hồng Ân. Suốt từ thời gian đó thì mình đã biết trên 1.000 bài hát rồi Đức Hòa. Rồi tức là giáo bán như hòa âm, đối âm chứ không biết. Cứ mua cái máy chữ về rồi mình đánh vào tăng xin để đi quay lọng. Thì mình cảm thấy rõ ràng là cái việc đó Chúa lo, mình không lo được đâu, không lo được. Còn bây giờ đó, những cha thục đề nghị thì nếu mà ai có can đảm thì mình vẫn có thể giúp đỡ. Hiện thời có mấy anh năn nỉ đến nhà tôi học sáng tác, tôi bảo thì đến dạy được chữ nào vậy, không có đặt vấn đề. Hỏi hỏi thù lao mà không, tao thích tao dạy, tôi chả biết thù lao là cái gì cả. Mình cảm nghiệm được cái là tất cả tại sao mình có phương tiện học là giáo hội cho thôi. Rồi tại sao mình biết nhạc là thì cũng Chúa cho thôi. Tại sao mẹ con không biết đọc chữ, đúng là Chúa. Vậy mà mình biết nhạc được mà họ bảo làm lời cũng xui sẵn thì đâu phải là tài của mình đâu. Cho nên xác nhận như vậy, cho nên là con đã vì thế mà trước đây khi còn khỏe mạnh con dạy cũng 13 dòng nữ rồi, dạy 4 chủng viện rồi, dạy đủ khắp nơi rồi, cũng nghĩ là gồng mình để làm những gì có thể làm. Còn bây giờ thì về trên cho hưu rồi, nhưng mà chưa hưu rồi thì Đức Cha đánh giặc bảo phải thuyết trình thì cũng phải vâng lời. Đức Cha phụ tử bảo phải đi làm mỗi tuần 2 ngày cũng phải đi làm thôi. Thì thôi thì mình con tầm thì nhà tơ thì cha thục nói như vậy thì cũng là một ý kiến hay. Nhưng mà nếu có những người mà dám học thì mình cũng dám dạy. Thì thôi vậy.
Thưa Đức Cha, thưa cha giáo, thì bây giờ có lẽ là cụ thể hóa luôn. Tức là nếu ai muốn học thì cha ghi một cho một địa chỉ và giờ học, ngày học luôn. À, như vậy thì nó sẽ đưa đến cái cụ thể. Và nếu vậy thì chắc là con là xin đăng ký đầu tiên. Tuy rằng con cũng là học trò của cha rồi, nhưng mà về cái
nguyên tắc là học cái gì mênh mông lắm.
Vâng, thì học về bình ca, tức là cho kiến thức về bình ca.
Thôi cứ đây này thì sinh hoạt dần dần, chứ giờ hứng khởi quá nó lại tụt nữa. Không thì chỉ xin nói vậy thôi. Cái trăn trở của mình là mình từ chỗ không mình có, thì mình có được chút nào mình sẵn sàng chia sẻ, chỉ xin thưa vậy thôi.
Kính thưa cha giáo, có nhiều anh chị em đệm đàn đó hỏi con, thì con xin cha giáo thương chỉ dẫn một cái cụ thể. Thí dụ đa số các giáo xứ đều hát cái bộ lễ Seraphim, vậy thì phải đệm như thế nào? Nhiều khi con đi thấy họ đệm lung tung quá, rồi có khi kết bằng pha trưởng, thay vì pha thường thì là pha thăng, kết thành rê trưởng. Thành thử ra các em nó không có rõ, thì xin hôm nay cha chỉ dẫn để cho những anh em khác cụ thể trong một cái bài đó thôi. Rồi chưa kể đến cái bài khác, ví dụ như bây giờ khuyến khích nên trong một cửa hành phục vụ có hát một bài tiếng Latin. Ví dụ như Tantum ego sacramentum, thì các thầy ở đấy vậy đệm đàn cũng không biết đường nào mà đệm. Con xin cảm ơn trẻ giáo.
Tôi thấy trong khuôn khổ đây thì nói như vậy cũng hơi, nhưng mà một vài nguyên tắc. Thứ nhất là họ phải hiểu cái thể của bình ca đó, cái bài nó viết theo thể gì, rồi cái thể đó nó biến đổi làm sao, rồi đệm đàn bình ca thì đệm căn bản thế nào, được thay đổi hợp bao nhiêu chỗ nào. Chúng ta nhớ rằng chúng ta nãy tôi có nói ít trụ sở đầu một cái phách tiết tấu chỉ được đổi hợp âm khi ở những nốt có ít trụ sở, đổi chỗ khác hợp âm là sai. Rồi có được biến đổi thành trưởng hay không thì ở cái thế kỷ 17, 67 khi người ta mô phỏng những cái bài của mình ca đó, người ta viết thành đam thì có tác giả, người ta gọi là cho cái con ma nó tươi lên chút. Nhưng mà đấy là để áp, người ta dùng cái thể của mình ca để người ta viết nhạc nhà đam, chứ không phải là người ta được phép đệm đàn mình ca với bộ nữ Seraphim mà dùng pha trưởng. Cũng như lần trước nói là ở trong cái thang âm của mình ca làm gì có đô thăng. Nhưng mà nếu mà theo tân nhạc là rê thứ thì đô là cảm âm, cho nên hợp âm bậc năm là đô thăng mí. Mà nếu mà đệm bà là đô thăng mí thì bài mình ca không còn là mình ca nữa. Cho nên nó có nhiều yếu tố mà chỉ chúng mình nhắc là bây giờ đã thế mà nó đi về chuyên môn thì xin nói là phải học hỏi nó chả cách nào. Thế vì chuyên môn là không học, không thầy đố mày làm lên. Chứ không biết cái nào khác được. Chứ nếu mà chúng nói một vài nguyên tắc như vậy thôi, chứ còn rồi tôi thấy có một nhà dòng kia thôi, nhớ biết đó, thấy đi qua thấy ma sơ đang dạy cho mấy là đấy cái chỗ đó đó buổi đấy xem đấy nó si bình nhá, si bình chính là chuyển sang la thứ rồi vậy, về đêm si son thang mì nhá, tôi muốn chạy đào ngũ luôn. Cái si bình ở bình ca không phải là chuyển cung, mà nó là một cái nốt để có thể tạo ra điều cái dễ dàng. Đấy. Như bà lần trước nói bài của cha Phạm Hồng, hành kinh dâng lên tòa Chúa. Nếu mà hành kinh dâng lên tòa Chúa là si bon thì chả có thay đó. Hành kinh dâng lên tòa Chúa, nó siêu thoát sao cái nốt si đó. Mà nếu không cảm thấy thì không thể nói hết đâu. Lần trước cũng nói thí dụ là cái bài tám niệm phúc của anh Việt Thu chẳng hạn đó, tôi cứ nghĩ mà sao này anh Việt Thu thì có cái nốt si bình đó, sao biết là ông có học ở đường phe. Và trời làm sao mưa bay răng răng mây tím diệt thành sâu, là ra cứ nhưng mà tiếng hát hát trên môi giấc ngủ ngủ trong nôi gì được? Hay lắm, nhưng mà kiểm nghiệm được cái đó chứ còn thế nữa. Nếu mà rồi bảo đi bệnh nó chuyển sang la thứ thì chỉ có một cách là xá rồi là trốn thoát thôi chứ phải đâu. Dạ.
Dạ, con chào cha, con đến từ giáo phận Mỹ Tho, con có số câu hỏi với cha. Đầu tiên là cha nói trong một cái bài bình ca không cần người chỉ huy, thì điều này đối với con là không. Con cũng muốn trăn trở chỗ này, tại con cũng là ca trưởng một ca đoàn. Khi chỉ huy một ca đoàn mà bình ca thì cần khi mình kết hợp nhiều bè với nhau, một người đã hát thì rồi không có sự ăn xăm thống nhất với nhau, thì hỏi cha cái sự chỉ huy vậy nó không có ổn định.
Tôi cũng nói là không chỉ huy, tôi bảo là không có đánh nhịp bài bình ca,
yeah,
mà phải phát họa tiết tấu bài bình ca cho đó nha.
Yeah.
Còn chỉ huy là điều khiển ca hát thì là vẫn xếp được cơ, là chỉ huy hát, nhưng mà không ai nói đánh nhịp bài mình ca cả, mà phát họa tiết tấu bài mình ca lên về cho đó là.
Dạ, nhưng mà không có sự thống nhất, nếu mà không có cái người chỉ huy, không có sự thống nhất giữa cả đoàn với cộng đoàn, thậm chí cha rồi có thể là kết hợp nhiều nhạc cụ với nhau khi biểu diễn bình ca.
Thế thì vì vậy là nếu mình không không học hỏi để mình biết thế nào phát họa, mình cứ đứng múa như thế, múa rìu thì tôi thấy là thì đừng muốn được thì hơn.
Dạ, còn cái phần cha nói cái phần giai điệu của lời ca ở trong cái bình ca là giai điệu và lời ca, thì người ta chú trọng đến lời ca. Lời ca nghĩa là lời ca dành nhiều chúa sẽ những cái nốt cao. Nhưng mà âm nhạc thì con thấy có cần kết hợp với hai yếu tố là giai điệu và lời ca. Ví dụ như bài Hòn Trọng Phu, khi tấu lên cái nhạc đó là mình biết là có cái lời đó. Nên con hỏi cha bây giờ mình có nên chú trọng cái giai điệu không? Giai điệu trong bình ca không? Giai điệu đẹp để người ta sẽ nhớ nhiều, với kết hợp cái lời đó người ta sẽ nhớ và cầu nguyện tốt hơn.
Thì tôi có nói là Đức Pio 12 nói rằng nhạc điệu của mình ca là một bản dịch của bản văn. Vậy khi học về thánh nhạc, chúng ta biết rằng nhạc ở trong mình ca, quý là trong thánh nhạc, nhạc có là vì lời. Nhạc được thêm vào để diễn tả lời, để cho lời được cất cánh bay và để cho lời có thể thấm nhuần vào tâm hồn người nghe và cái thấm thiết hơn. Vậy nếu anh dệt nhạc mà anh không diễn thêm được lời, không kết cánh cho lời thì đừng dệt, chẳng để đọc thôi.
Dạ, thì mình sẽ kết hợp giữa giai điệu với lời ca. Nhưng mà nhiều cái bài bình ca, thật sự có những anh em ở dưới quê người ta không có nhớ cái giai điệu đó như thế nào, thì làm sao cho cái giai điệu
không,
đó
vì thế tôi bảo là không. Dạ. Tôi không bảo với anh là chúng ta hát bình ca mà phải biết được cái tinh thần bình ca như thế nào, để khi mình hát, hát nhưng mà người ta viết bằng nhạc mà thông thường mình bắt được cái tư tưởng đó để mà diễn tả.
Dạ. Và cái phần thứ hai là con nói về tiết tấu ở trong bình ca, là con thấy cha sử dụng những cái tiết tấu là mốc đơn, dấu đen, thì có thể là đơn giản không? Tại sao âm nhạc hiện đại ngày nay mình có thể sử dụng liên ba, mốc kép, những cái ký hiệu mới vô trong nhạc, sao mình không sử dụng vô vậy? Dạ.
Anh phải biết là mỗi thứ nhạc sử dụng một cái. Dạ. Nhạc bình ca có từ có trước rồi thế này. Dạ. 20 thế kỷ.
Dạ.
Người ta sử dụng một nốt, một cái phách tiết tấu, một cái phách duy nhất và tất cả xây dựng nó, nhưng mà người ta từ cái phách căn bản đó người ta biến hóa vô phương, cho nên không cần phải cứ nhảy chót chót chắc thì 3-3-3 mới thành là cái hay, mà người ta vẫn có thể sử dụng một cái đó.
Dạ.
Bây giờ thì thấy là trong thơ một chữ, giờ chạy anh đọc nửa chữ à?
Với cái phần phân tích của một tác phẩm bình ca, con có đem ra con phân tích của âm, phân tích này nọ, thì con thấy không có những cái đoạn kết để mình có thể là bài bình ca đó, hình thức người ta có thể là những cái tác phẩm giao hưởng người ta viết ở hình thức sonat, rondo hay là biến tấu.
Tại vì không học anh không biết phân tích, tôi xin lỗi. Cái đó tôi phải khỏi trả lời.
Dạ.
Anh không học về bình ca thì không có thể phân tích được.
Dạ.
Còn một cái kết của bình ca như thế nào, rồi nó biến đổi, nó sang cái tông như thế nào thì anh không học thì không thể phân tích được.
Dạ. Còn cha ví dụ một bài bình ca ở trong này là nó có một ô nhịp tới 9 phách, có những ô nhịp tới 10 phách. Sao mình không đặt cái dụ nhịp 7-8, mỗi ô nhịp mình sử dụng đa, tiết tấu với đa nhịp ở trong mình có thể thay đổi.
Anh nghe tôi nói là bình ca không chấp nhận một sự cố định, cho nên không có phân chia.
Có nghĩa là nó quy định.
Tôi muốn 2 thì là 2, chỗ khác tôi muốn 3 thì là 3, chỗ khác tôi muốn 2 lại.
Thì mình thay đổi nhịp, ví dụ 7-8 ô khác.
Thưa con, con xin có một cái ý kiến như thế này.
Yeah.
Thực sự hồi nãy con có nói nếu đã trải nghiệm thì cha giáo nói 1 sẽ hiểu 10. Nếu chưa có trải nghiệm thì có thể cha giáo sẽ nói 10 và hiểu 1-2 và có thể hiểu đàn khác. Thì qua cái đối thoại vừa rồi con thấy hai cái nó không ăn nhập. Ông nói gà bà nói vịt nó có gặp, cho nên là con nhớ để con chia sẻ. Con học đủ thứ hết rồi. Cuối cùng cha Dũng mới dạy con về hòa âm tân thời, mới có dạy hòa âm bình ca. Cho nên không phải trong một sớm, một chiều mình hỏi là giải đáp được tất cả mọi chuyện. Và như nãy cha giáo nói thì phải đi học. Chứ nếu không thì ngôn ngữ bạn hỏi khác. cha giáo đáp một đàng thì bạn lại hiểu một đàng khác, hai bên nó sẽ không gặp. Cho nên là con đề nghị là mình tạm dừng đó, cần thiết mình phải trao đổi, tại vì thực sự nó sẽ không có gặp nhau. Xin mời những câu hỏi khác ạ.
Kính thưa Đức Cha, kính thưa cha giáo và hội thảo viên, thì con đứng góc độ sáng tác thì con xin có một vài cái ý kiến. Con có làm một cái cuộc điều tra bỏ túi thì con thấy rằng hình như những tác phẩm thánh ca nào mà mang âm hưởng dân tộc thì được lòng giáo dân, và họ hình như thích những bài thánh ca mà mang âm hưởng dân tộc. Như vậy con đối chiếu bên cạnh những bài như là Escintet, như là bài Passion mà chúng ta dệt bằng giai điệu bình ca, thì hình như giáo dân cảm nhận được rất ít về cái đẹp của cái giai điệu đó, và như vậy thì họ không có cảm nhận được cái hồn để họ cầu nguyện. Cho nên con giả định như tại sao mình nó mở ra một cái hướng mình giai điệu hóa cái Escintet với lại cái Passion bằng hệ thống âm nhạc dân tộc. Ví dụ Escintet mình dùng cái điệu Xuân hay là Nam Xuân, còn cái Passion dùng điệu Oán hay là Nam Ai, ví dụ vậy. Mà con thấy xưa nay từ khi mà cộng đồng Việt Nam đã mở ra cái hướng hội nhập văn hóa mà chúng ta vẫn hát theo cái giai điệu bình ca cho Passion và Escintet. Như vậy phải chăng chúng ta đã bị gò bó gò bó trong một cái khung nhất định mà không mở ra. Thì con xin đề nghị cha cho có một cái giải pháp có thể đi vào lòng người hơn qua giai điệu âm nhạc hóa Việt Nam trong những bài hát văn bản như là Passo Escintet. Xin hết.
Xin cảm ơn cha. Thì đây là một cái hướng mà mình phải đặt vấn đề. Giáo hội mong muốn rằng giáo hội, nhất là ngay ở trong hiến chế phục vụ nói rằng giáo hội rất tôn trọng những nét nhạc của các dân tộc, và vì thế khuyên các nhà truyền giáo khi đến một nơi nào nên đào sâu ý nghĩa và có thể áp dụng được những cái điều đó. Và vì thế mà tôi cứ nói với cha rằng cái trăn trở của chúng tôi là làm thế nào để có thể áp dụng cái gì của Việt Nam và dung hòa với cái gì của giáo hội là có chuyện quan trọng. Và vì thế mà phải có học hỏi và làm việc thôi. Bây giờ có những người mà không hiểu nhạc bình ca, nhạc Việt Nam nha. Thì tôi nói là tôi là vui mừng khi có người nhủ tôi, ta cũng đi tới. Họ bảo sao lại có cung thế? Vì họ không hiểu rằng ở trong nhạc Việt có sự biến đổi từ cung nọ cung kia. Đáng nhà đồ đê pha sơn lá, mà rê đô sò thì không có si. Mà câu sau này, sò là sò là si là. Nhưng mà nó là pha đồ pha sơn lá và được nâng lên. Phải hiểu và phải học thì mới có thể phân tích được đến nơi đến chỗ như vậy. Chứ còn bây giờ mà, cho nên là đấy, đó là một cái hướng đi mà nên trăn trở để mà có cái gì của riêng mình. Chứ tôi thưa rằng nếu mình cứ đi vào cái cung trưởng thứ của Tây Phương thì mình thua người ta của độ 10 thế kỷ. 10 thế kỷ. Còn đào thải cái gì hay thì lại là không lên. Nếu những cung bài ấy chung thế mà hát mà thấy có được cái thâm thía như cha Hùng nói, người ta cảm thấy được rằng thì mình cứ dùng. Mà nếu mà những nơi khác có thể có những cung điệu như thế bằng tiếng Việt mà mình cảm được thì giáo hội đâu có cấm. Nhưng mà có những người nào có đủ can đảm học hỏi đến nơi đến chốn để mà làm, hay là làm một thứ lai căng, người ta bảo cái này nghe nó bắt chước ở đâu đó thì nó chả ra sao cả. Mình hiểu học đến nơi đến chốn để tìm được cái tinh túy, nếu mà từ cái tinh túy đó mình làm một cái gì là của Việt Nam thì đó mới là cái điều mà chúng trăn trở. Thì chúng tôi xin ủy thác cái đó cho lớp trẻ. Chúng tôi giờ thì nói là hết thời rồi. Đấy, trăn trở như vậy đúng đó. Phải là cái gì của mình. Chứ bây giờ mà mình đi vào trưởng thứ của Việt Nam thì mình thua to. Tôi kể một cái câu chuyện mà tôi bảo là cả đời học hỏi thôi. Tôi với Ngô Du Linh đi học một cái khóa sáng tác. Cái bữa đó ông cháu tôi lưu bành. Ông bảo về mai nay tôi bận đi, mai muốn biết gì biết mai tôi sửa bài. Tối 8 giờ, tôi 9 giờ sáng cha Ngô đi gõ cửa. Nhìn vào người, có cái lời nào cho tao mượn tao làm thôi. Bởi vì mình học thì mất tiền. Mà không có bài không sửa thì tao về thôi. Vì thế là tôi phải cho bố quấy rầy con quá giờ con đang làm bài con chưa xong nữa. Ông bảo, tôi bảo rồi tôi đưa cái bài rồi phải cái lời mình làm sẵn để gửi đi trong nước mắt theo phải giống rồi. Ông về ông làm sáng sau đến ông giáo tôi cũng là mở băng cho tôi nghe cái melody của chơi tôi là cho cũng điểm là đồ đấy mi đấy người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên đường đồng người về ông lại đánh lại từ đầu tao người về. Ngồi Linh bấm tay bà sao vậy kêu ông. Bà để xong nói sao. Ông bảo tôi nói thật với anh, tôi hưởng tiếng Việt của các anh, nhưng mà anh chú thích ở đây thì nếu một giai điệu người đi là mì la la đô rê mi, người đi trong mắt mày mười về là mì thì nó chậm trên tại chỗ đâu có vậy. Tôi sẽ ngồi Linh bấm tay nhau thôi học cả đời đi nhá. Có vậy mà không nhận ra một nốt thôi người ta đánh vào đàn không hiểu tiếng Việt, người ta đánh vào người ta gõ cái mì ta không đánh tiếp nữa. Sau đếm hôm sau phải bàn là đánh nhau mãi. Bây giờ tiếng Việt người về sao được, tôi bảo thôi để con sửa cho. Phải sửa là khi về thì tiếng Việt nó mới xuống được. Thì ông lần sau đấy ông không nhận. Thế thì nói một cái thí dụ rất nhỏ vậy thôi, thì cái sự học hỏi và kiến thức là quan trọng. Mình muốn khai thác được cái gì cho giáo hội Việt Nam mình, để mà có cái gì là Việt Nam thì phải học hỏi, thì phải nghiên cứu và phải đến nơi đến chốn thôi. Chứ mình cứ mô phỏng làm vớ vẩn thì nó không ra gì đâu. Cho nên cái trăn trở của tôi vẫn là trăn trở. Tôi tiếc là thời gian không còn nhiều, nhưng mà thôi thì mình làm được cái gì giáo hội mình đã rán thôi.
Kính thưa cha giáo và tất cả quý cha,
À, con xin chia sẻ cái kinh nghiệm như thế này, tức là trong khi mà đi hướng dẫn các lớp ca trưởng đó thì bao giờ học viện cũng muốn là điều khiển ngay cái bài bộ lễ Seraphim, tức là điều khiển bình ca. Nhưng mà hôm nay cha giáo nói rằng là bình ca đó là để học, để mà biết được cái diễn tả cái ý nghĩa của lời ca. Vì thế mà đòi hỏi học viên là không phải là đưa một cái món mì ăn liền vào để mà điều khiển cái bài bộ lễ Seraphim nghe được. Vì thế mà đòi hỏi học viên là phải có cái chiều sâu, tức là phải nghiên cứu về bình ca, rồi lúc bây giờ mới có thể áp dụng được những cái tài nhịp, tức là phác họa tiết tấu chứ không phải là đánh nhịp như là cha giáo đã nói rõ ràng như vậy, để chúng ta nắm được cái nguyên tắc như thế, để không phải là đánh nhịp bài bình ca mà là phải phác họa tiết tấu. Riêng chúng con thì chúng con thấy rằng là không phải một bài mà có thể điều khiển bình ca hết từ đầu đến cuối được. Nhưng mà cái kinh nghiệm chúng con thấy là qua những cái lớp ca trưởng và đặc biệt là những cái bài của nhà sư Hải Linh đó, thì ngay những cái nhạc phẩm của nhà sư Hải Linh thì cũng có đoạn diễn tả bằng cái tiết tấu bình ca, còn có những chỗ khác thì diễn tả đánh nhịp, nhịp thần thời, chứ không phải là hoàn toàn là diễn tả hết cả bình ca được. Vì thế mà chúng ta cần, nếu mà ai mà có thắc mắc trăn trở thì tôi xin nghiên cứu sâu về cái bình ca để chúng ta diễn tả cho các học viên hoặc là cho các thế hệ sau. Và riêng chúng con thì chúng con dùng cái từ để cũng là để chia sẻ thôi. Đó là cha giáo đây dùng cái acid đó là bữa tới, còn cái tê xịt là acid là khởi, còn là tê xịt là tới. Nhưng mà chúng con dùng cái từ thì có thể không biết là cha giáo nghe hay là anh quý cha nghe nó có cái là nó xuôi không. Tức là chúng con dùng cái chữ acid để diễn tả gọi là cái bước tiến. Mở đầu đó là khởi, đó là dùng chữ khởi thì nó, và cái tê xịt thì dùng cái gọi là bước lui, để trong khi mà chúng ta diễn tả cái bước tiến đó, thì nó vươn tay lên, bao giờ nó cũng vươn lên, và cái bước lui thì nó đi xuống, nó thấp xuống. Thì đấy là cái từ thôi, con nói về cái từ thôi, nhưng mà cái ý nghĩa thì chúng ta phải đi sâu vào cái bình ca để mà học hỏi được, để diễn tả tùy theo cái nhạc phẩm đó, cái đoạn nào có thể áp dụng được mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn là điều khiển tất cả bằng bình ca hết được. Con xin chia sẻ một chút kinh nghiệm như vậy, xin cảm ơn tất cả.
Vâng, thì tôi nghĩ là cái từ ngữ không quan trọng, nhưng mà quý vị chúng ta hiểu được ý nghĩa. Mà khi nói về một chuyển động, bởi vì trong âm nhạc từ nốt nọ có được coi là một chuyển động, chuyển động thì có dùng danh từ khởi tới có lẽ nó dễ hiểu hơn, thì đó là tùy, cái danh từ không quan trọng. Còn chia sẻ với cha là đúng, mình làm thế nào để áp dụng được cái phác họa tiết tấu để mà điều khiển được bài tân nhạc thì những người hát sẽ có tâm tình hơn. Nhưng mà trước khi dạy phần này, tôi phải cho học trò biết rằng như vậy ở trong tân nhạc cái phách tiết tấu nó tính từ thế nào, lý nào để định được phách tiết tấu. Và trước khi tập thì tôi phải đưa ra ba vấn đề. Thứ nhất, không phải mọi bài tân nhạc đều có thể phác họa tiết tấu, bởi vì nhiều người sáng tác những bài thánh ca Việt Nam chẳng biết phác họa tiết tấu là gì thì mình phác họa sao được. Thứ hai, có những điểm mà bình ca và tân nhạc không hợp nhau. Tôi nói thí dụ như bình ca không có đảo phách, mà giờ bài tân nhạc có đảo phách, phác họa đâu sao được. Rồi thí dụ như bình ca không bao giờ kết bằng chủ âm cao, còn tân nhạc mẹ đầy ơn phúc, phác họa sao được. Có. Rồi thứ ba, thứ bốn là có giới hạn của dấu bình chắc trong tiếng Việt, mà lúc đó nếu mình phác họa mình sẽ thấy là lỗ. Như tôi nói đó, từ đất lên đến trời, bởi đất đá xịt thì phải đánh lên, mà đất rồi đánh lên thì nó là đất ở trên này, đến trời thì xuống nó dưới này, thì nó là cái phản tương phản. Cho nên người học phải có cái kiến thức để mà phân biệt cái gì có thể được, cái gì không, chứ không phải mọi chắc chắn là mọi bài bình tân nhạc không thể phát họa tấu được trọn vẹn. Có thể có đoạn phát họa rất tốt, mà có đoạn mà không trùng hợp, mình phải thôi.
Kính thưa cha giáo, kính thưa quý cha và hội nghị, con xin được trở lại với câu hỏi cũng như là đề nghị của một cái vị trước đây. tại sao mình không áp, mình có thể áp dụng danh ca vào trong các cái bài hát, chẳng hạn như là Passio hoặc là Essentet. Thì con cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm như thế này. Vừa rồi ở Đại Chúng Viện thì con hát cái Essentet, con hát theo cái cung, cái ngũ cung của cha Hoàng Diệp và theo cái bản dịch của các giờ kinh phụng vụ được in trong cái sách lễ. Thì khi hát xong thì con thấy có hai cái phản hồi. Thứ nhất là về các thầy thì cảm thấy rất là phấn khởi, còn với có một số cha giáo thì nói rằng là xem ra nó không có đi vào cái truyền thống bình ca của giáo hội. Thì con xin được phép để hát lại một đoạn đầu thôi về cái bài Essentet được in trong cái sách lễ đó. Trời vang lên khúc khai hoàn hùng tráng, hỡi chư thần chư thánh cõi thiên cung. Họ reo lên giờ lịch sử tưng bừng, giờ toàn thắng của đức vua cao cả. Khắp trần thế hãy vui mừng rộn rã, kia bốn bề đang rực ánh hào quang. Đẩy lùi xa bóng tối của đêm trường, Chúa sống lại một trời xuân bừng trôi. Mừng vui lên hỡi mẹ hiền giáo hội, với trang y rực rỡ sắc huy hoàng. Xin lắng nghe vũ trụ truyền âm vang, của nhân loại say lời ca chiến thắng. Con xin hỏi là với cái ngũ cung như vậy mình áp dụng thì mình có đánh mất hoặc là bỏ rơi cái truyền thống về cái bình ca của các cái bài hát truyền thống của giáo hội không ạ?
Tôi nhớ là trong thư trả lời cho Đức Cha Hoàng, lúc đó là chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, đó là giáo hội nghĩ rằng dân tộc Việt Nam dư sức để có những người có khả năng để làm những chuyện mà có thể tạo được một cái gì đó cho giáo hội Việt Nam. Thì nếu làm được chuyện đó thì đó là một sự, tôi vẫn trăn trở. Nhưng mà xin chú ý một chút xíu, có hai quy định của giáo hội. Thứ nhất, những cung điệu dành cho chủ tế và thừa tác viên hát trong phục vụ phải được hội đồng giám mục chấp nhận. Hội đồng giám mục chứ không phải giám mục không có quyền. Thứ hai là phải được những người có khả năng chuyên môn để mà đánh giá để trình hội giám mục. Chứ mình nghe thoáng qua thì hay, nhưng mà rồi nó xây dựng trên cái gì, người viết phải viết xây dựng cái mình trên cái điệu nào, rồi những cung cách làm sao, những chỗ nào thì mới có thể đạt được. Còn hát thì chúng ta nghe thoáng qua, tôi không bắt được, chắc là cả hội trường chưa bắt, thấy nó vui vui hay hay, nhưng mà làm thế nào để cái định được cái giá trị nghệ thuật của nó thì này là cả một vấn đề, chứ không phải là đơn giản.
Kính thưa Đức Cha, kính thưa cha giáo và quý cha, con xin tiếp nối cái ý kiến của cha Thục, là con muốn xin phép cha giáo cái việc dạy học. Thì con cũng thưa với cha giáo là hiện nay con có một cái trường nhạc riêng của con. Cái trường nhạc đó thì bỏ túi thôi, con là một trường tư thục. Và qua những lần mà tham khảo với một số anh em á, thì chúng con thấy rằng anh em chúng con cũng rất là ham muốn cái việc học sáng tác, mà chủ yếu là sáng tác thánh ca. Thì vậy thì con có thể con xin phép cha giáo là cho con một tuần, một hoặc hai giờ cha giáo đến trường của con dạy được không? Thì con biết là cha giáo là đi lại khó khăn, chúng con sẽ lo hết vấn đề xe cộ đưa rước cho cha giáo đến trường con dạy. Và con sẽ quy tụ anh em đến cái trường của con để cha giáo truyền đạt lại những cái tinh túy, những cái điều gì mà chúng con còn thấy trăn trở, băn khoăn. Thì bây giờ nếu mà cha giáo hỏi chúng con là học từ đâu thì chúng con xin phép cha giáo là chúng con học từ đâu. Thì nếu mà cha giáo chấp thuận ở đây thì con sẽ cố gắng là trong vòng một tháng, tức là có thể đầu tháng 6 chúng con xin khai giảng cái lớp đó tại trường của con. Trường của con là trường nhạc cung đàn số 98 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình. các anh em nhạc đoàn Lê Bộ Tịnh cũng đã đến cái trường đó của con rồi. Thì con xin phép cha giáo hôm nay nhân dịp có một cái hội thảo thánh nhạc vậy, con xin phép cha giáo có thể giúp đỡ cho chúng con điều này không? Con xin cảm ơn.
Như tôi đã thưa là nếu còn làm được gì cho giáo hội thì sẵn sàng làm. Nhưng mà có cái là phải họp với nhau một chút về thời giờ, vì mỗi người cũng có những thời giờ. Tôi tuy là có vẻ rối rã nhưng mà rồi chứ một tuần cũng phải bắt cho ban phụng tự 2 ngày rồi. Rồi cũng một ngày thì mình sắp xếp. Còn nếu mà tôi xin hứa là mình đã được nhưng không thì mình cho lại nhưng không. Mình thấy không có cái gì mà mình có thể học được cả. Mà rồi mình có học rồi không có cơ hội nào mà mình bỏ qua. Vì thế mà thí dụ như đang học Roma, Trang Huy Linh bảo này sang học lớp hè bên Pháp đi. Chứ ở Roma là nhạc thì tốt lắm nhưng họ không biết nhạc Việt Nam đâu. Còn ở Pháp nhiều ông giáo ông biết nhạc ngũ cung thì ông ấy hướng dẫn cho. Thì Chúa tôi đi học một lớp hè 1 tháng thì thưa đức cha là mình làm lễ 1 năm mới đủ rồi. Làm lễ để dành 1 năm không ăn uống gì mới đủ đóng học phí tháng. Nhưng mà rồi mình thấy là mình vui được học được 1 vài chữ thôi thì đủ rồi. Thì xin thưa với anh em như thế này, anh cứ liên lạc để xem là. Và phải nói trước
thời gian là thời gian chúng con sẽ theo thời gian của cha chứ không theo thời gian của chúng con. Dạ.
Là thì mình sẽ sinh hoạt với nhau. Mà cũng xin nói trước là có mấy ông xin học nhà tôi bảo vấn đề thù lao là để tôi xin tuyên bố công khai tôi không lấy thù lao của ai, chỉ đến dạy học cho vui thôi. Chứ không, nếu mà thầy đã có hy sinh như vậy thì điện nước thầy lo, còn tôi giỏi thứ lo còn không thu một thứ chi phí nào cả.
Kính thưa tất cả, đại hội bắt đầu chúng ta nó thành cái cơn bão người ta gọi là brainstorming, tức là cái ý này nó sẽ sinh ra ý kia, và rất tiếc là thời giờ chúng ta đã hết. Bây giờ chúng con xin kính mời Đức Cha lên bàn chủ tọa và chia sẻ